This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình ngày hôm nay một lần nữa trong khi ở ngoài kia mùa hè đã bắt đầu rồi. Không thể nào mà còn những cái ngày mát mẻ nữa. Và chúng ta sẽ đi du lịch nhiều lắm hay là có những cái giây phút mà cùng với gia đình nhiều hơn phải không chị Thủy?
Và nghe kiểu này là chắc chị Thu Nga sẽ đi du lịch nhiều lắm trong mùa hè này đó, phải không chị Thu Nga ơi?
Đi
có du lịch xuống Dallas, có du lịch xuống Houston, xuống Galveston không? Và mượn tiền thì dễ lắm, cứ credit card đem ra cả là tha hồ đi du lịch thôi chị Thu Nga ơi.
Đúng rồi, cái đó là cũng một cách mượn nợ đó. Đó là mình mượn nợ, cũng không biết là có nên cho người ta mượn nợ không? Bây giờ đó, Thu Nga hỏi chị Thủy rằng, Thu Nga đi nhiều quá, bây giờ là cần mượn nợ chị Thủy cho không? Mình mà là bạn thân mà chị...
chị muốn nợ tiền hay nợ tình? Nợ tình thì lúc nào cũng sẵn sàng hết, còn nợ tiền thì sẽ phải xét lại xem túi tiền mình có không.
À, vì khi mà mình mượn tiền đó, nợ tiền rồi thì thế nào nó cũng kèm theo nợ tình, đúng không?
Nợ tình
rồi
chị
cái
nhiều...
cả nợ tiền là tại vì bây giờ đó, nếu mà bây giờ đó Thu Nga mượn á, là dĩ nhiên là nợ tiền rồi. Thu Nga mà không trả đó thì chị Thủy Hằng ngừng chơi với Thu Nga, là coi như là cái nợ tình đó, nó sẽ là dây dưa nhiều lắm đó. Thành ra bây giờ đó mình cũng không biết rằng có ai mà đòi vay tiền thì mình có cho hay không, đúng không? Đó là đề tài của chúng ta hôm nay.
Nhưng mà chị Thu Nga ơi, tưởng chị nói là nếu mà bây giờ đưa cho chị vay tiền thì chị sẽ nợ thêm tình. Chứ còn chị lại nói bây giờ chị vay tiền chị không trả thì khi đó thành oán tình chứ đâu phải nợ tình. Nên sao là như vậy, mất.
Nhớ, nợ của người ta thì mình quên.
như vậy mất cả tiền lẫn mất cả tình. Trời ơi, vậy thì là mất cả chị lẫn chài. Vâng, thưa quý thính giả, 713-664-8002 đề tài ngày hôm nay chị Thu Nga chọn là cái đề tài mà có nên trả vay nợ tiền hay tình hay không. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói đến cái chuyện tình đó, tại chị Thu Nga biết không, tất cả mọi tôn giáo đều khuyên là chúng ta nên cho nợ tình. Trong Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo thì có cái câu này: anh chị em đừng có nợ bất cứ cái nợ gì của ai, nhưng mà hãy nên nợ tình và hãy nên cho nợ tình. Tại vì khi mình có mang món nợ tình đó thì mình sẽ dễ dàng đáp trả bằng tình cảm. Tại ai mà không có tình chị, tình đâu có mất tiền mua đâu. Đó, còn nợ tiền thì tùy theo từng trường hợp. Tuy nhiên, chương trình này chúng tôi xin được muốn được nghe ý kiến của quý thính giả cũng như những cái kinh nghiệm của quý thính giả trong cuộc sống. Khi mà nói có nên cho vay nợ hay không đó thì cũng khó lắm chị Thương Nga. Ở trong đời ai là người không từng phải vay nợ đâu. Nhất là ở tại cái nước Mỹ này, cái gì cũng là nợ. Càng nợ nhiều thì càng có nhiều uy tín, càng có nhiều credit, càng có nhiều tín dụng tốt. Thành ra nếu mà không nợ gì cả, rất nhiều người Việt Nam mình có tiền sống thoải mái nhưng mà không có tín dụng tốt, tại vì không có bao giờ vay nợ đó chị Thu Nga.
Đúng
thành
rồi.
Ra đây cũng là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải nhìn tới. Cho nên cái nợ là tốt chứ không phải là cái chuyện xấu đâu. Cái nợ mà thêm tình cảm thì cũng là cái điều tốt lắm. Bây giờ chị Thu Nga mà hỏi vay nợ mà Vũ Linh Thủy không cho thì lập tức là thấy mất ngay cái tình á, phải không chị Thu Nga?
Chắc như vậy rồi. Có nhiều khi người ta cho mình mượn khoảng 8 lần, 9 lần. Một lần mà người ta hỏi mà mình không có cho á, là đâm ra là những cái công ơn gì của mình trước đó là coi như là mất hết, là tại vì bây giờ đang giận. Thành ra
đúng như
nhưng
vậy.
Mà dạ, nhưng mà nói về cái chuyện vay nợ đó thì ngoài cái chuyện mà vay nợ giữa bà con, bạn bè, bạn hữu với nhau thì còn có cái vụ mà vay tiền của ngân hàng, vay tiền credit card nữa. Đôi khi chúng ta nói rằng chúng tôi chỉ muốn trả cash thôi, chúng tôi không có muốn mang một cái nợ nào hết. Nhưng mà quý vị nhớ rằng nếu mà chúng ta không có vay nợ và trả nợ đàng hoàng nha, không có phải là của bạn bè hay là bà con gì đâu mà giật, và chúng ta trả nợ đàng hoàng cho ngân hàng, cho những người mà vay nợ đó, thì chúng ta sẽ có credit good. Và nếu mà không có đó, quý vị cứ thử tưởng tượng nếu mà quý vị đang bị xe hư ở ngoài đường, quý vị không có tiền cash ở trong túi thì quý vị làm gì? Thì quý vị sẽ có cái credit card. Cái đó nó có thể giúp cho quý vị rất là nhiều. Mà nếu mà quý vị không có cái credit good á, thì người ta sẽ không có cho mình cái credit card đó. Thành ra đôi khi mượn nợ là một cái điều lợi nếu mà chúng ta không có lạm dụng nó. Chứ không phải lúc nào chúng ta mắc nợ thì cũng là điều xấu hết. Chị Thủy có đồng ý vậy không?
Đúng như vậy chị Thư Nga. Không có credit card á, không phải là mình chỉ không có dùng được, mà là bây giờ nếu chị đi muốn khách sạn chẳng hạn, đi du lịch ở nơi này nơi kia, mua vé máy bay không có credit card thì cũng khó mua lắm. Không có credit card chắc chắn là không thể nào mướn xe được, mà cũng không có ở khách sạn được. Sao mặc dù sau đó mình có thể không dùng đến nó, mình có thể trả bằng tiền mặt, nhưng mà lúc mà chị check in hay chị muốn mướn xe ấy là họ cũng luôn luôn đòi hỏi credit card. Thành ra cái đó là cái điều không thể thiếu. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nói thuần túy về tiền không á, thì nó lại có vẻ giống như một chương trình tài chánh và vay mượn rồi. Thành ra trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn nói cả đến cái nợ tình nữa chị Thư Nga. Cái nợ tình là cái có lẽ mình nên cho vay. Chị Thư Nga tha hồi hỏi nợ tình thì là lúc nào cũng sẵn sàng cho vay cả. Và đôi khi chị nói đúng, cái nợ tiền nó cũng đi kèm với cái nợ tình. Khi mà chị đang gặp khó khăn mà chị hỏi mà được vay, tự nhiên chị sẽ cảm thấy mang một cái món nợ tình. Thành ra tiền thì có thể đã trả xong xuôi, nhưng cái món nợ tình nó vẫn còn nằm đó một cái lúc khác nào đó. Mà thí dụ như bạn mình cần, bạn mình hỏi lại, thì chắc chị cũng sẽ sẵn sàng cho vay hơn, tại vì đã có cái ân tình sẵn rồi. Nhưng mà đúng, cũng đúng như chị nói, nếu mà không trả được thì khi đó không những đã không có nợ tình lại còn mất cả tình nữa. Thì không biết quý thính giả có những kinh nghiệm như thế nào về điều này. Nhưng mà một điều chúng ta không thể quên, mà bây giờ rất nhiều các nhà giáo dục cũng như tâm lý của Hoa Kỳ họ đang nhìn đến, là cái lý do là những cái sắc dân Á Châu, đặc biệt là Việt Nam đó chị Thu Nga, sở dĩ mà phát triển và thành công rất là nhanh tại đất nước này nhờ cái chuyện luôn luôn giúp đỡ nhau, luôn luôn cho nhau vay mượn. Ai mà vay mua căn nhà đầu tiên không phải mượn tiền, không phải chỉ mượn tiền ngân hàng mà mượn tiền người thân. Chứ còn nếu mà cứ chờ để mượn tiền ngân hàng đó, thì chị thấy có rất nhiều người Mỹ ở đây cả mấy đời rồi mà cũng vẫn cứ ở mướn, không có vay được, không có mua được căn nhà, bởi vì không bao giờ có đủ tiền để mà có cái tiền nợ, người ta gọi là down payment, để mà đặt cọc. Trong khi người Việt Nam mình thường thường sẵn sàng cho nhau vay cái tiền đặt cọc này để cho người thân hay là bạn bè mình có thể đủ điều kiện để mà được ngân hàng cho vay. Và đây cũng là một cái điều đáng làm, nên làm lắm chị Thu Nga. Bởi vì người ta bảo một cái căn nhà là một giấc mơ của nước Mỹ, American Dream, là ai cũng mong ước có một căn nhà. Thành ra khi có được một căn nhà phải có an cư, nhất là người Việt Nam mình lại nói là phải có an cư thì mới lạc nghiệp được, thì mới hạnh phúc được. Thành mà trong cái chuyện cho vay những cái khoản cần thiết mà hữu ích này đó, thì cũng là nó sẽ đem tới cả không có lời lã về tiền. Tại vì thường thường cho vay, người thân vay thì không bao giờ có cái chuyện mà lợi phân lời, nhưng mà nó sẽ lời cái tình cảm. Và đó cũng là một cái điều tốt đẹp. Không biết cái điều này có đúng không chị Thu Nga, có những kinh nghiệm tốt hay kinh nghiệm nào không tốt về chuyện này?
Về cái chuyện mà cho mượn nợ đó, thì chúng ta thấy về cái việc mà cho bà con mượn đó để mà đỡ cái tiền lãi ra đó, nếu mà chúng ta tin nhau thì cũng tốt. Chị Thủy nhớ rằng người Trung Hoa, người Tàu đó, họ rất là đoàn kết về cái việc mà họ cho vay ở trong gia đình và bà con của họ. Và thành ra chúng ta thấy đi tới đâu thì người Tàu họ cũng có cái việc rất là thành công trong cái việc mà kinh doanh của họ. Trong khi không biết là Việt Nam của mình có cái tinh thần mà yêu thương nhau, đùm bọc nhau, đoàn kết với nhau hay không ở trong gia đình bạn bè. Hay là chỉ sợ rằng lúc nào mà mình cho người ta mượn tiền thì người ta cũng quỵt nợ hết. Thành ra nếu mà chúng ta vay nợ được của bà con rồi chúng ta làm ăn phát triển thêm, rồi chúng ta có thể là vay nợ ngân hàng để chúng ta có thể có một cái credit tốt hơn, thì chị Thủy nghĩ làm sao?
Vâng, không phải chỉ người Tàu đâu chị. Bây giờ nhiều sắc dân khác cũng làm cái công việc này. Thí dụ như chúng ta thấy người Pakistani chẳng hạn, họ làm chủ hầu hết các convenience store, yeah, các cái cây xăng, những cái tiệm mà buôn bán, đi tới đâu cũng thấy mặt người Pakistan cả. Bởi vì họ có nguyên cả một cái hiệp hội, họ giúp đỡ cho những người mới sang. Đầu tiên là vào làm để lấy kinh nghiệm, sau đó đó họ cùng nhau góp tiền để cho người này cũng làm chủ, cùng chia nhau làm chủ những cái cửa tiệm này để họ dồn hết công sức vào, và dần dần khi họ có đủ sức họ sẽ làm chủ thực thụ của những cái tiệm này. Cho nên càng ngày đi khắp mọi nơi, không phải chỉ ở Houston, ở Dallas, ở Austin, mà chúng tôi đi qua các tiểu bang khác cũng thấy cái điều này bành trướng rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái điểm rất hay mà người Việt mình nên học. Còn nói về chuyện người Việt cho vay thì chắc chắn phải có rồi chị Thu Nga, yeah. Tại vì không biết kinh nghiệm chị Nhi thế nào, riêng kinh nghiệm thì mua căn nhà đầu tiên là thế nào cũng phải mượn tiền người thân, người nhà, mỗi người một ít. Ít thôi, xong rồi mình đóng góp vào, rồi sau đó để mình có cái khoản tiền để mà thế chấp, rồi sau đó mình mới có thể vay tiền ngân hàng được. Thì đây cũng là một cái điều nên làm lắm. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao? 713-664-8002. Ngày hôm nay thính giả gọi vào rất là sớm, chị Thương Nga. Thành ra chúng ta sẽ nghe vị thính giả đầu tiên trước nha chị nhé. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi phải xin buộc lòng đổi đường dây khác bởi vì chắc thính giả chờ rồi cúp rồi. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh kìa chị.
Thưa, tôi bà Dũng đây.
Vâng, chào bà Dũng.
Tôi nghe cái chương trình mà cho bạn bè mượn để mà làm việc như mua nhà rồi vân vân. Thì tôi là nạn nhân. Dạ. Tôi nhận nha. Tôi hồi đó mới qua thì tôi cũng làm ăn cũng rất là dễ dàng kiếm tiền. Thì mình xin tội bạn bè qua sau đó. Mình cho mượn thì khi cho mượn
bà Dũng ơi, xin phép bà Dũng điều này. Sao nghe có cái tiếng hú ở đằng sau quá, có phải bà đang lái xe không? Thì nếu có.
Dạ, phải.
Vâng, dạ. Thì như vậy có thể là cửa kính xe mở, hoặc là không biết như vậy thì có an toàn để bà nói chuyện không?
Vâng. Dạ không, tôi nghe, tôi nói bằng cái phone lỗ tai ạ.
Vâng, vậy dạ. Xin mời bà tiếp dạ.
Thì tôi thấy cái điều này nó, theo cá nhân của tôi, nó bất lợi vô cùng. Nó bất lợi vô cùng là vì thế này, mình chưa có nói tới cái chuyện mà họ không tốt để trả lại mình. Mà mình nói tới cái chuyện là họ không có để trả lại mình. Đó chứ không, chưa nói tới cái chuyện họ không tốt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình cho họ mượn mà nhiều quá đó, thì mình lại quay lại, mình là nạn nhân của họ, chứ không phải mình mượn họ chứ.
Vâng, chúng tôi hình như là bị lạc mất đường dây.
Dạ. Tôi đồng ý với cô Thu Nga rằng người Tàu họ giúp đỡ nhau dữ lắm, ngay cả những cái nhà mà có con đông thì họ vẫn gửi cho những cái nhà không có con. Nhưng người Tàu, cái chữ tiếng của họ rất là tuyệt vời. Dạ, thành ra là tôi xin thưa rằng là mình nên suy nghĩ kỹ lại đi. Thà mất một trước được làm sao, nếu mình cho mượn thì thế nào mình cũng mất luôn cái người mình cho mượn. Đó là cái trường của tôi, mà không phải bạn đâu, ngay cả người trong gia đình đó. Vì khi họ mượn mình là họ rất là tỉ tế, nhưng mà qua một thời gian thì họ cứ nghĩ rằng là mình có tiền, mình giàu, chừng nó cũng không có đáng gì. Dạ, mượn vài ba chục ngàn là họ cứ nghĩ ồ, nó giàu mà nó mới cho mình mượn đó, thành thử ra thôi. Thành thử ra thưa với quý vị rằng là thôi đi, mà ba tôi thì dạy là mình có tiền mà nằm ở trong tủ mà người ta lo lắng, người ta mượn mình thấy tội. Mà đó là tôi thấy trường hợp là ba tôi cũng đã bị rất là nhiều, mà ngay cả chính mình cũng vậy. thôi thì cái lòng từ bi của mình cũng nên khép kín lại đi. Bởi vì nếu mình rộng rãi rồi, theo như tôi cho 5 người mượn không ai trả lại tôi hết. Dạ, 5 người mượn không ai trả lại tôi hết. Và tôi cũng không có nghĩ là tôi lấy đó là một bài học để tôi nói với quý vị. Nhưng mà thật tình ra cái tính tôi không có say no khi mà mình có. Mình có mà mình say no thì mình thấy tội họ quá đi.
Nên khi
bây giờ tôi, năm nay tôi cũng gần 70 tuổi rồi. Thì tôi mới nói rằng thôi bây giờ tôi phải học cái chữ say no. Dạ, nó hơi buồn.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của bà Dũng. Chị Hương Nga nghĩ sao? Thật ra chúng có lẽ chúng ta cũng không nên để một con sâu làm dầu nồi canh, phải không chị? Là bởi vì nhiều khi chỉ là một cái kinh nghiệm không có tốt. Nhưng mà quên hồi nãy không hỏi bà Dũng xem là vậy thì bà Dũng có bao giờ vay nợ ai không? Trong cuộc đời của mình, nhất là người Việt Nam mình trải qua chiến tranh, trải qua đổi đời, tháng Tư Đen 75, làm lại cuộc đời nơi đất mới. Ai mà không có phải từng có lúc mà cần phải vay mượn hả chị Thu Nga? Nếu mà ai cũng quan niệm như vậy thì làm sao mà mình có thể phát triển và có thể thành công được trong cái cuộc sống tại cái xứ sở này?
Dạ, đúng như vậy. Mình cũng không có nên để cho một con sâu làm rầu nồi canh thì cũng đúng. Cũng có nhiều người khi mà họ mượn tiền rồi họ chịu trách nhiệm, họ trả. Nhưng mà bà nói thì cũng thấy cũng có nhiều cái trường hợp cũng đúng lắm. Tại khi mà mượn được tiền rồi đó thì hứa sẽ trả nhưng mà không trả. Vì vậy cho nên có nhiều người họ có một cái mình gọi rằng họ có họ đưa ra cho họ một cái quy tắc là chẳng thà, ví dụ như là người em, người chị, người anh rồi gì đó, người bác, nói chung lại là bà con đó, mượn tiền thì chi bằng thôi mình cho luôn đi, mình cho luôn đi thì mình cảm thấy rằng nó khỏe hơn nếu mà người ta không trả. Còn nếu mà bây giờ mà mình cho người ta mượn mà người ta không trả thì nó tức lắm. Rồi nó đâm ra nó thành ra thù oán lẫn nhau. Thành thôi chi bằng nếu mà có thể cho được thì cho. Thì có cũng có nhiều người quan niệm như vậy chị Thủy.
À, cho nhưng mà cho nhiều quá sao mà cho chị Thủy nghe. Giờ đây cũng là một cái vấn đề khác. Vâng, đúng, nhiều người hãy nói là đừng bao giờ nên cho mượn trước khi mình có thể cho được. Thành ra cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Vâng, nhưng mà bây giờ chúng ta xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin mời ạ. Vâng, chúng tôi bị echo quá. Vâng, chúng tôi phải xin buộc lòng đổi đường dây khác thôi. Dạ vâng, xin vui lòng quý thính giả vui lòng gọi lại. Và khi mà chúng tôi bắt đường dây thì xin nên tắt ngay. Bởi vì khi mà để echo như vậy thì rất là làn sóng rất là khó nghe. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, alo, chị có nghe không ạ?
Dạ, nghe rất rõ. Vâng, xin được biết cái danh của anh.
À, tôi tên Hoàng á chị.
Vâng,
chị, tôi có một cái kinh nghiệm như thế này. Là cái năm 2000 đó. Là cái năm đó là chị cũng biết ai cũng muốn mua nhà mua cửa đó. Thì tôi cũng có cái người bạn. Thì thời đó đó, người ta vàng nó chỉ có là 350 một cây thôi. Cho nên đó, mình cho người ta bạn mượn nó là 5.000. Thì sau thời gian là tới năm 2010 đó, chị biết là vàng lên tới 2.000 đô một cây. Nhưng mà người ta trả lại mình cái giá cũng là 5.000. Thì theo chị suy nghĩ, nếu mà mình cho mượn như vậy có lời không? Cái này là mình chỉ có thông tin ra để cho rộng đường dư luận cho mình biết thôi, chị hiểu không?
Vâng.
Mượn mà mình phải biết cái giá trị của nó. Rồi sau đó 10 năm, ví dụ bạn giờ 1.500 đi, 10 năm sau bạn 10.000 một cây. Người ta, mình cho người ta mượn 10.000, người ta cũng trả mình 10.000 thôi. Chứ người ta không thể nào trả hơn cái tiền đó được. Dạ, đó là ý kiến của tôi.
Dạ, vâng. Cảm ơn anh Hoàng. Chị Thu Nga biết không, có nhà thành ra có nhiều người Việt Nam đó, khi mà cho vay đó, họ cho vay bằng vàng. À đó, có những người thí dụ như là nghe thấy tỉ như hỏi vay của bạn mà thấy bạn bảo bây giờ bạn sẽ thay vì đi cho vay 5.000 thì bạn sẽ đưa 10 cây vàng chẳng hạn, thì sửng sốt cho là trời ơi, tại sao bạn mình không bán vàng đi mà đưa tiền cho mình mà lại nói như vậy. Nhưng mà thật ra họ có lý, cái người cho vay là cái người có quyền đưa ra bất cứ cái điều kiện nào họ muốn, như trường hợp anh Hoàng vừa mới hỏi chị Thu Nga. Nếu mà vậy lúc thời gian đó thay vì anh cho vay 5.000 thì có 300 thì anh ấy anh cho vay 15 cây vàng đi, hay là bao nhiêu cây vàng nó tương đương với cái số tiền đó, thì bây giờ nếu mà vàng lên 2.000 thì anh sẽ vẫn lấy lại được vàng. Thì không biết cái đó có phải là cái giải pháp tốt không, chắc chắn là sẽ làm cho bạn mình hơi buồn. Nhưng mà mình có thể giải thích cái điều đó, bởi vì khi mà đã cho vay thì có quyền đưa ra bất cứ cái điều kiện gì. Không biết chị Thu Nga có kinh nghiệm sao về cái chuyện vay chứ nhi, hồi vừa thì mới vay cái mà hồi mua cái căn nhà đầu tiên á, thì có một cái người bạn Mỹ, đúng ra là một bà giáo thì đúng hơn. Nhưng mà bác trở thành cái người bạn thân ở trong gia đình. Bác nghe mình mua nhà, bác không có, mình không hề hỏi vay. Nhưng mà bác nói ngay, bác hỏi có cần vay không, thì bác sẵn sàng cho vay. Nhưng mà đến lúc mà cái mình nói, ô nếu vậy thì tốt quá. Thì khi bác cho vay, bác đi kèm với một cái giấy nợ, chị Thương Nga. Bác nói cái giấy nợ này đó, thì mỗi tháng phải trả. Chừng này thì lời không có bao nhiêu, 40-50 thôi. Nhưng bác bảo bác cũng làm với chính con cái của họ như vậy. Đây là người Mỹ, một bà giáo đại học, của trường đại học mà người Mỹ. Bà bảo bà làm với con cái bà như vậy, chỉ để là để cho thấy rằng đây là một cái món nợ, có giấy nợ và mỗi tháng phải trả tiền lời. Tiền lời rất là nhẹ, rất là rẻ thôi, chỉ vài chấm thôi. Nhưng mà mỗi tháng không cần trả cái vốn. Thí dụ cái vốn mình hẹn trả trong vòng 1 năm hay 2 năm. Thì mình có thể chờ đến lúc đó mình trả đủ. Nhưng mỗi tháng mình trả tiền lời mấy chục đồng thì mình cứ phải trả như vậy. Thì hồi đầu tụi này cũng rất là shock và trời đất ơi, cho vay mà lại lấy lời. Nhưng mà bây giờ đó, với trải qua nhiều thời gian sống ở tại nước này thì mới thấy rằng đó cũng là một cái cách rất là công bằng cho cả người vay cũng như cho cả người mượn, phải không chị Thương Á?
Dạ, đúng rồi. Thì nếu mà có một cái điều kiện nào đưa ra mà chúng tôi nghĩ rằng cái cho vay mà tính bằng cái vàng đó thì nó cũng tốt đó chị. Tại vì vàng nó lên giá hay xuống giá, cái người mà cho mượn đó người ta cũng thấy yên tâm. Tại vì anh mượn tôi một cây vàng thì anh trả cho tôi một cây vàng. Cái vàng nó có thể là nó hạ giá trong tương lai hoặc nó lên giá, thì Thu Nga cũng đã thấy có những cái trường hợp mà người ta chỉ muốn cho mượn vàng mà không có cho mượn tiền. Thế nhưng qua đây rồi không biết có người nào mà dự trữ vàng để cho mượn hay không thì chịu không biết hả chị Thủy?
Cũng vẫn có đó chị. Người Việt Nam, chị thấy các tiệm vàng Việt ở các cái tiệm vàng Việt Nam mở ra rất là nhiều thì chắc chắn là cũng có. Và rồi cái thói quen đối với những người ở lại Việt Nam sau năm 75 đó thì dựa cái đồng tiền trên vàng là một cái điều rất là bình thường. Tất cả các cuộc vượt biên đều trả bằng vàng chứ không có ai trả bằng tiền. Đúng. Nhất là tiền của dưới chế độ cộng sản thì nó thay đổi tiền luôn luôn, thì đồng tiền qua ngày hôm sau là trở thành vô giá trị, thành ra tất cả đều quen thuộc với cái chuyện vàng này. Thưa quý thính giả, chúng tôi biết rằng đưa ra cái chương trình này đó thì cũng khá nhạy cảm đối với rất nhiều quý vị là những người có kinh nghiệm không tốt về chuyện cho vay nợ hay là những người đang sắp sửa phải vay nợ. Nhưng mà chỉ muốn nói ra để nghe ý kiến của tất cả quý thính giả để chúng ta quen dần với những cái cách thức mà làm sao cho nó công bằng cho cả hai bên, để mà đừng có bỏ đi cái tính cái lòng bác ái rất là quý giá ở trong cộng đồng của người Việt Nam mình, là luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, người đi trước giúp người đi sau, rồi nhất là trong gia đình thì cái đó gần như là một cái bổn phận nữa chứ không phải chỉ là một cái điều nên làm. Tuy nhiên cách nào đó để cho thêm tình chứ không bị mất tình là một cái điều mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi tên Đức.
Dạ vâng, chào ông Đức. Dạ vâng ạ, chào ông Đức.
Khi đầu tôi nghe thấy chị nói là mượn tiền người thân, tôi có hai cái kinh nghiệm tôi đưa ra đây để cho các chị cũng như là toàn thể đồng mọi người nghe thử coi có được cái kinh nghiệm hay không nha. Tôi có một người của bạn ở trên Boston đó, hai cha con, hai vợ chồng thành con rể và hai ông bà bố mẹ vợ chung tiền với nhau mua một tiệm tạp hóa. 3 năm sau thì có em. Chừng khi 3 năm thì ông bà già đó thì đã lấy tiền xã hội rồi. Thì hai đứa con nó bỏ, như bây giờ thì ông bà có tiền xã hội rồi. Thì cái tiệm này để lại cho con làm. Để cho nó làm nhưng mà nó không có trả lại tiền. Rồi, thời gian cha con bỏ nhau. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có một người ở Houston này. Mua một, năm 91, mua một cái số apartment là 80 căn với 400.000 đô. 3 năm sau, tiền thì tiền của người cha bỏ ra 100.000, còn đứa con nó bỏ có 20. Mà trong khi đó thì người cha bỏ ra nhiều tiền như vậy, đứng có một phần, còn đứa con nó bỏ có 20, tốn 20 đứng tên. Có nghĩa là 3 phần. 3 năm sau nó bán lời 200.000, nó không cho bố được xu nào. Đó, như vậy đó thì các chị cũng như là tất cả quý vị nghe thì coi có nên mượn tiền hay là có nên giúp bà con trong nhà hay không.
Vâng, cảm ơn câu chuyện của ông Đức. Nhưng mà đó là cho nên vì vậy mình mới cần có cái chương trình này hả chị Thu Nga, để chúng ta nghe những câu chuyện này và rồi từ đó sẽ ra những cái giải pháp, là cụ thể giải pháp kêu là hợp lý mà thực tế để mà có thể mà giải quyết được cái việc này, không phải chỉ vì cái lòng thương lúc đầu mà rồi sau này đã bị cái kinh nghiệm không tốt mà làm cho chúng ta chấm dứt cái tình thương hay là cái liên hệ giữa cha con hay ở trong gia đình, mà là cái cách thức làm sao để có thể bảo vệ được cái điều này. Hỏi chị Thu Nga, tôi có phải thí dụ như một cái cánh tay của mình bị thương, cái mình chặt nguyên cái tay đó đi, mình sẽ tìm cách băng bó vết thương đó, mình sẽ tìm cách làm sao để ngăn ngừa cái vết thương đó không có bị làm độc, hay là làm sao từ đầu để không có bị cái vết thương đó thì tốt hơn hả chị nhỉ?
Dạ, thành ra người nào mà có tính là làm ăn hay là có một cái điều kiện, có một cái trường hợp nào đó mà cần phải mượn tiền trong gia đình của mình, thì hãy nhớ rằng khi mà mình nói như thế nào để mà mình mượn được tiền thì khi mình trả lại nó cũng như vậy. Tức là mình ngon ngọt khi mà mình đi mượn tiền thì mình trả lại, mình cũng phải là vui vẻ và ngon ngọt như khi mà người ta đưa tiền cho mình. Đừng có vì người ta đưa tiền xong mình đi ra khỏi cửa rồi cái rồi mình nói là mình quỵt nợ, dầu mà cho là cha mẹ, anh chị em, bà con hay bạn bè gì cũng vậy. Nếu mà tất cả mọi người đều có một cái lòng tự trọng và có cái chữ tín thì chắc chắn rằng không có phải trong đời này mình chỉ cần có một lần thôi, mà có thể là mình cần đến lần thứ hai nữa. Và nếu mình gạt người ta thì mình cũng chỉ gạt được một lần thôi, đúng vậy Thủy?
Thật ra cái chữ tín và lòng tự trọng cũng còn tùy thuộc theo cái điều kiện tài chính của người đó, chị Thu Nga. Nhiều khi người ta rất là có chữ tín, rất có lòng tự trọng mà họ không thể trả được thì sao? Thì họ đành nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì giống như người Việt Nam mình cứ nói khi mà túng quá rồi đó thì cái gì mình cũng phải nhắm mắt mà làm liều thôi. Cho nên có nhiều cách. Thí dụ như bây giờ mà nói ra cái cách của một như là thí dụ ngay cách cái bà giáo của tụi này chẳng hạn, mà bảo làm cái giấy nợ, thì người Việt Nam mình nghe thấy có vẻ như là có vẻ sao mà có vẻ không có tình nghĩa. Nhưng mà có lẽ nên làm như vậy hơn là từ chối, tại vì khi từ chối thì cái mất tình nghĩa còn nặng hơn nhiều lắm. Trong khi làm như thế này, với cái thời gian lúc đầu người ta có thể không hiểu, nhưng mà người ta cần người ta vẫn sẽ làm, và sau này với thời gian người ta sẽ hiểu ra. Đó là cái cách bảo vệ tình cảm của cả hai bên tốt đẹp nhất đấy chị Thu Nga. Mặc dù cái giấy tờ này đó thì cũng chưa chắc là đến bây giờ nếu mình không trả rồi người ta đưa mình ra tòa, không có đến cái độ đó đâu. Nhưng mà tự nhiên khi mình có ký vào một cái giấy thì tự nhiên mình cũng sẽ ý thức hơn, và mình sẽ thấy khi cái lòng tự trọng của mình nó sẽ bị thử thách, nó sẽ có giấy trắng mực đen, thành ra tự nhiên người ta sẽ dễ dàng giữ hơn là không, là chỉ có lời nói thì gió thoảng đi mất hả chị Thu Nga nhỉ?
Cũng là cái cách tốt đó chị Thủy, tại vì khi mà có một cái giấy tờ mà cảm thấy rằng bị giống như là bắt buộc, và nó cũng có một cái nguyên tắc là nên viết xuống, tại vì người Việt Nam của chúng ta khi mà cho mượn tiền rồi đó thì là mình đôi khi mình ngại, phần đông là người Việt Nam là hay ngại lắm, hay cả nể nhau lắm. Bây giờ đó chị Thủy cho Thu Nga mượn tiền rồi, xong mà chị Thủy nói chị Thu Nga ơi, tôi phải viết xuống cái note rồi chị ký vào, rồi chị trả cho tôi ngày nào
chắc mất tiền lớn,
không thèm chơi với chị nữa.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, cái cách tốt nhất đó nhiều người làm đó là chính cái người đi vay. Trước khi mà hỏi vay thì viết sẵn cái giấy đó. Chị Thu Nga sẽ viết là đây nè, hay là Vũ Thanh Thủy vay tiền, chị Thu Nga sẽ nói đây là tên tôi là cái này, tôi nhận vay cái số này và trong khoảng 2 năm tôi sẽ trả. Thì như vậy vừa dễ dàng cho chị, mà chị sẽ dễ dàng cho vay hơn, mà cũng chứng tỏ cái thiện chí của người vay là sẽ sẵn sàng trả và sẵn sàng ký giấy nợ. Thì như vậy tiện hơn, như vậy mình giải quyết được cả lý lẫn tình, phải không chị Thu Nga?
Dạ, Thu Nga nghĩ rằng nếu mà cái người nào mà mượn tiền mà có một cái lòng tự trọng và có cái chữ tín á, thì không cần là người kia nhắc mình cũng làm như vậy, thì cái đó có lẽ là nó sẽ tốt đẹp hơn đấy chị Thủy.
Vậy là mình tìm ra được một cái phương cách tốt ngày hôm nay rồi. Không biết quý thính giả còn những kinh nghiệm nào khác nữa. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được biết cái danh.
Dạ, tôi tên là Bính. Tôi có một vài ý kiến trong vấn đề này. Sau khi nghe đề tài này thì tôi thấy rằng vấn đề tiền bạc đó là vấn đề rất là quan trọng trong cuộc sống. Cho nên nếu mà chúng muốn ai mượn mà mình không cho đó thì cũng là mất cái tình. Nhưng mà nếu mà mình cho một cách cẩu thả thì cuối cùng lại nó là nguy hiểm hơn, tại vì sau đó nó sẽ mất còn nặng hơn, như chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện. Cho nên theo tôi thì đây là một vấn đề mà nếu nó là cái số tiền rất là nhỏ thì thôi thì chúng ta có thể cho được thì nên cho. Còn nếu mà số tiền lớn đó thì bắt buộc chúng ta cũng phải làm cho nó đúng. Nếu số tiền lớn chúng ta phải ra luật sư thôi. Ngay cả như anh em, ngay cả những người bà con thân đi nữa đó, thì chúng ta thấy rằng, bởi vì nếu chúng ta không biết được họ có khả năng mà trả đó, thì chúng ta cũng nên cho vay. Bởi vì có những người, người ta sẵn sàng hứa, và thậm chí người ta cũng có thể sẵn sàng viết giấy cho chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải biết, nghiên cứu rất là kỹ, tại vì trong cuộc sống đó, cái vấn đề đạo đức và vấn đề khôn ngoan, hai cái nó phải đi đôi với nhau, giống như là Thánh Kinh nói đó, là phải hiền hòa như là chim bồ câu, nhưng mà cũng phải khôn như rắn. Thành ra nếu mình chỉ có đạo đức, mình có cái tinh thần muốn giúp người ta, mà mình lại không có cái sự khôn ngoan đó, thì nó sẽ trở thành một cái gì đó gây phiền và gây khổ cho mình, cũng như cho một cái bẫy cho người kia. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ. Giống như bây giờ mình nói cha con hợp tác đi, hùn vốn để làm ăn đi nữa đó, thì cũng phải ra luật sư đàng hoàng để làm việc. Và có những cái, bởi vì chúng ta không có rành về luật, cho nên chính vì vậy chúng ta cần phải làm việc để cho nó quy định rõ, nếu thời gian thế nào, phân chia như thế nào, và trễ hạn thì như thế nào, tất cả những cái đó nó đều có cái quy định hết. Thì khi mà chúng ta khôn ngoan đó, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái điều mà xảy ra, một cái hậu quả đáng tiếc. Cho nên đó, tôi thấy như Việt Nam chúng ta nói có câu rất hay là mất lòng trước thì được lòng sau. Nên chúng ta đừng có ngại cái vấn đề mà mình mất lòng. Mình cứ thẳng, mình cứ trình bày với họ là bây giờ nếu mà mượn số tiền lớn như vậy đó, thì anh có đồng ý, chị có đồng ý thì chúng ta sẽ làm theo cách đó không? Anh chị có đủ? Bởi vì ngân hàng khi ta cho mình mượn, người ta phải hỏi cái câu là chừng nào trả và có khả năng trả hay không. Và nếu chính chúng ta cảm thấy người kia không có khả năng trả thì ta không nên cho mượn. Bởi vì cái đó nó rất là nguy hiểm, nó sẽ mất tình. Và có thể chúng ta khéo léo từ chối thôi, nó không một cái lịch sự thì nó tốt hơn là chúng ta vướng vào đó rồi sau đó chúng ta mất. Cho nên tôi thấy là trong cái kinh nghiệm đó, chính chúng ta phải rõ ràng vấn đề này và phải khôn ngoan. Và khi chúng ta giữ được, có thể mất lòng một chút thôi, mình nói không một cách lịch sự, thì có thể là người ta chỉ buồn ít và mà không mất đi cái tình. Còn nếu mà chúng ta cho một cái bừa bãi thì đến một lúc nào đó chính chúng ta cũng sẽ không muốn giúp cho ai nữa, vì chúng ta chán quá người ta. Bởi vì cái này là do mình cũng khôn ngoan, cho nên mình bị người ta gạt, mình bị người ta có thể gọi là lợi dụng mình. Cho nên ở cái chỗ này đó, người Việt Nam mình thì cứ ngại cái vấn đề phải viết giấy, phải làm này làm kia, phải hỏi. Nhưng mà chúng ta nên thẳng thắn thôi, và nếu chính chúng ta cảm nhận là người kia không thể trả được thì thôi, chúng ta sorry một cách lịch sự. Thì tôi thấy đó là cái cách mà tốt nhất trong cái vấn đề mà chúng ta chọn.
Vâng.
Tôi xin hết cảm ơn.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Minh, chị Thương Nga. Nhưng mà bây giờ viết giấy rồi đó, nhưng mà nếu người ta người đó không trả thì không biết là cái người cho vay cũng đâu có dám mà đem ra tòa hay là đưa ra thư kiện, phải không chị?
Dạ đúng rồi. Thành ra cái lòng tự trọng và cái chữ tín, cái người có vẻ là cái người mà mượn tiền phải là người mà có cái chữ tín trước, chứ còn mà người cho mượn tiền thì khi mà người ta nói ngon nói ngọt đó, thì mình cho mượn tiền thì mình cũng không biết rồi người ta có như vậy hay không, có người ta có trả lại hay không. Thành ra bây giờ đó, quý vị nào mà có ý kiến gì thêm ở trong cái vấn đề này, chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng chúng ta sợ hãi quá, hay là chúng ta không có tin tưởng bất cứ ai ngay trong bà con của mình, rồi mình lại không có mở rộng cái lòng của mình ra để mà mình cho bà con họ hàng, bạn bè của mình mượn, thì cái đó cũng là một cái điều cũng mình cũng thấy nó cũng áy náy. Bây giờ đó cứ hai chị em mình đi, bây giờ mà Thu Nga nói là chị Thủy ơi, Thu Nga cần tiền lắm, cái này là cần sống chết, mà chị Thủy mà không cho mượn thì làm chị Thủy cũng đâu có vui, phải không?
Đúng, chắc chắn như vậy rồi chị Thủy Nga. Mà nếu mà mình cho mượn được, mình giúp được ai thì cái lòng mình cũng được một cái niềm vui, được cái phần thưởng tinh thần. Chỉ có bây giờ chúng ta chỉ muốn tìm những cái phương cách làm sao để mà bảo đảm được là tất cả những cái hành động giúp đỡ cho vay mượn này đã là làm tăng thêm cái tình cảm trong gia đình, cho bạn bè. Hồi nãy có nhiều vị nói đến cái chuyện mà cha mẹ đưa hết tiền cho con cái, thì có lẽ nếu mà nói theo vị thính giả hồi nãy vừa nói mà nói cái sự khôn ngoan đó chị Thương Nga, thì có lẽ cái điều đó cũng không nên. Tại vì cha mẹ cũng nên nhớ rằng con cái, con người thay đổi với thời gian, nhất là tuổi trẻ thì khác, rồi đến khi lại có vợ có chồng, rồi vợ chồng nhiều khi cái ý lại khác đi. Thành ra nếu có giúp thì cũng chỉ giúp những cái điều trong cái khả năng mình có, thí dụ như mình có dư thôi, chứ còn đừng đem hết tất cả những cái mà mình có. Bây giờ rất nhiều, sau 40 mấy năm ở tại đất nước này, đã rất nhiều các vị cao niên cũng khôn ngoan lắm chị Thu Nga. Thành ra giúp con một một phần nào đó thôi, rồi sau và vẫn giữ lại những cái phần để lo cho chính cái bản thân mình khi về già. Bởi vì sau khi mình nằm xuống thì lúc bây giờ tất cả nó là của con cái thì cũng chưa trễ, không cần gì mà phải đưa cho các con cái hết để giờ đến lúc mình về già rồi mình nhiều khi mình hối hận mà khi đó mất cả cái tình con cái. Bởi vì tâm trạng của một cái người có mang nợ mà không trả đó, thì nếu không trả được á, thì thay vì áy náy mà biết ơn thì nhiều khi lại còn quay ra oán hận cái người mà cho mình vay nữa đó chị Thu Nga, và sẽ tìm mọi cách để mà ngụy biện, để mà bào chữa cho cái thái độ của mình bằng cái cách mà sẽ chỉ nhìn toàn những cái điều tiêu cực. Đó cũng là một cái điểm mà rất nhiều các gia đình bây giờ đang gặp phải giữa cha mẹ và con cái. Chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin được biết cái danh.
Dạ, em phải không chị?
Dạ vâng, xin được biết cái danh chị.
Dạ, em tên là Lisa. Vâng, em đồng ý với cái anh vừa mới nói và cái chị đầu tiên mới nói trong trường hợp em đã gặp. Đây là một cái người thân của em. Anh ta có trường hợp cho, cũng như ngoài ra không phải về vấn đề mà nhà cửa, mà người ta hơi lúc cũng lấy cái phần nhà cửa để mà lợi dụng khi mà lấy tiền của mượn tiền của anh em mình, cũng như nói ta thấy cái cảnh thì nghèo thì đúng là như cái gì không có thể say no. Nhưng mà đôi lúc có những người nói say no, nhưng mà say no có thể say no với một những người em, người chị của mình, nhưng mà không thể say no với người những người đàn ông mà mình cảm thấy nó thân thiện với mình. Rồi đâm ra từ cái đó là đẻ ra là làm cho cái người kia, không phải người kia cũng có tội, mà mình đâm ra là người ta nói là như là mình giúp mà mình giúp không đúng chỗ, mà mình đã thấy mà họ cũng thấy chưa không đúng chỗ mà họ cũng vẫn cưới rồi. Lúc Nga mà bị mất, họ biết là bị mất, nhưng mà còn phải như cái chị kia vừa nói, người là vay bây giờ trở lại người mình là nợ gì ta, là phải đi năn nỉ hoặc là phải chịu, chứ không nhiều khi nó nói cho mình sốc cái óc mình luôn. Thì đó là cái mà em đồng ý với chị đầu tiên và cái anh đầu tiên. Thật sự nói trên đất, cái đất này nói đúng ra cái người của mình làm nhá, nhưng mà bây giờ một con sâu đã làm rồi nè coi, mà nói như cái anh cũng không có phải là, mình cũng không có phải là đóng khép quá cái tấm lòng cho mình, nhưng mà phải rất là khôn ngoan và phải biết như thế nào. Chứ đúng ra cũng tội nghiệp có những người, bởi vì những cái người đó thì đã nhiều, mà những người lại đi tới người ta, những người tự trọng thường thường người ta rất là ít có đòi hỏi lắm, anh rất mà dám hỏi để mà mượn người này, và thường thường người ta mà ta giữ chữ tín, nhưng mà now and day giữ tín nhiều hơn, cái phần trăm giữ tín nhiều hơn hay sao, chỉ có để người ta sợ đâu, nó đi ra nó mượn nhà băng thì nó sợ nó phải trả cho tôi liền, giống thôi nhà băng đuổi tôi hoặc là gì. Nhưng mà đáng lẽ những người đó phải có cái tự trọng. Cái người mà không cho mình mượn mà có lời, hoặc là anh em mình không biết ai, bất cứ gì, người nào không, người ta đã có cái lòng tốt cho mình, là mình phải để cái đó đầu tiên trên cái list của mình rồi.
Đúng. Vâng.
Còn hơn là nhà băng đó.
Vâng.
Và như vậy em ngớt.
Vâng, cảm ơn
như vậy. Mà để về trường hợp đây, mà có những người đã biết như vậy mà còn tập hư cho những người, cho em út mình mượn, mà nó nói rõ ràng nhiều khi em nhau, nó nói nhiều khi phải còn đi phải năn nỉ nữa, mà nhà không dám năn nỉ, nhưng mà giả bộ làm những cái hành động, rồi còn nó còn phải nó cho ăn, nhiều khi nói chóc họng, nó mượn mình mà nó bây giờ mình phải chóc họng phải cho. Nhưng những cái người đó cũng phải có những cái bài học đó nữa.
Vâng.
Tại vì những người đó là người tạ hư rồi, còn nói xong bây giờ lỡ chiến thiền rồi thì cứ nói thôi, tôi nói thế, nhưng mà thôi giờ em mình nó cực khổ quá, thôi mình cho. Nhưng mà ngậm mồm thì đi ra rồi không dám mượn gì dùng nhà băng, còn phải ăn mót. Mà những cái người mượn thì nó biết nó có đâu có cần, những cái người mà không tự trọng khi mà mượn người ta được thì nói lúc nào cũng nói ngon lành, nhưng mà khi thì cái chuyện đó không khe anh chị nghe đây, nhưng mà cho anh cũng như là chút xíu một cái coi như là cũng như là tôi cũng có cái này hả
đúng
anh.
Cảm ơn ý kiến của chị Lisa rất là nhiều. Chị Thu Nga ơi, thật ra đó chúng ta nghe rất nhiều những cái điều tiêu cực về vấn đề vay nợ, và chắc chắn nó có xảy ra, thành ra nhưng mà trong chương trình này đó chúng tôi không muốn nói đến những cái điều tiêu cực này, mà chỉ muốn làm sao có những cái phương cách làm sao để bảo đảm được những cái điều đó không xảy ra, để mà người Việt Nam mình vẫn thoải mái giúp đỡ lẫn nhau mà vẫn được yên tâm, và cũng như vậy đó sẽ làm cho tình cảm càng ngày càng tốt đẹp hơn, mà đồng thời cũng là tập cho những cái người không có cái chữ tín này, không có cái lòng tự trọng đó, từ đó đó cũng sẽ xây dựng được cái lòng tự trọng của mình khi mà bắt buộc phải theo. Thí dụ như bây giờ chị Thu Nga thấy trong cộng đồng mình đó, có rất nhiều những cái chúng ta nghe thấy các nhà tài chính cái nói hoài về những cái private lending, thành ra chúng tôi ngạc nhiên quá và không hiểu cái chuyện này là chuyện như thế nào. Bây giờ mình bỏ thì giờ sẽ tìm hiểu thì mới thấy rằng cái đó giữa người Việt mình cho vay với nhau, nhưng mà tất cả đều qua luật sư, hay là đều qua các công ty địa ốc, hay là qua các cái title company, hay là escrow, hay là các thứ, và rồi mọi chuyện đều rất là tốt đẹp. Thành ra tự trong cộng đồng người Việt mình đã có một cái hoạt động thể thức theo cái kiểu mà cho vay như là của nhà băng Mỹ, mà một cách dễ dãi hơn để giúp những người không có điều kiện, giúp những người trong cái hoàn cảnh của người Việt Nam mình mà thôi. Dĩ nhiên là cái phần lời nó cao lên, thì cái điều này nghe thì cũng thấy mà trời ơi sao mà lại cắt cổ này kia như thế. Nhưng mà tưởng tượng bây giờ nếu mà không có tiền phải đi ra ngoài những cái chỗ mà pawn shop, những cái tiệm cầm đồ, hay là những cái chỗ cho vay nợ, hay là khi mà chúng ta trả tiền credit card, chị Thu Nga thấy phần lời nó lên rất là cao, mười mấy hai mươi mấy ngàn đâu thì đâu có, thì người ta cũng phải chịu thôi. Cho nên nên có những cái giải pháp giữa người Việt Nam mình, giữa các gia đình, giữa bạn bè thân hữu, luôn luôn nên giúp đỡ nhau, nhưng mà nên tìm cái phương cách nào đó để mà bảo vệ cho cả hai bên, và bảo vệ quan trọng nhất là cái tình nghĩa. Tiền mất thì không nói làm gì, tại nếu tiền cho vay được thì cũng có thể cái tiền đó là tiền dư, có mất thì cũng không có đau đớn bằng cái đau đớn khi mà mất tình nghĩa, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, nếu mà chúng ta tạo thành một cái thói quen mà mình có thể là, tuy rằng là mình tin tưởng, nhưng mà phải có một cái việc gì đó, nó mình dùng cái chữ chắc là chữ cụ thể đó, để thấy rằng cái chuyện mà giữa người mượn và người cho mượn đó, phải có một cái sự mà tin tưởng lẫn nhau, phải có một cái sự mà gọi là yên tâm. Tại vì khi mà cho mượn xong mà không có cảm thấy yên tâm thì cũng không được. Mà muốn yên tâm như vậy thì nên có một cái note, một cái điều lệ nào đó. Tuy rằng mình nói cái chữ điều lệ hay là cái note thì có nhiều người họ khó chịu, họ nói tôi với chị quen như vậy mà chị không tin tôi sao? Bây giờ đó thì cái khi mà người ta mượn tiền thì người ta nói rằng rất là hay lúc đó, nhưng mà cái thời gian nó thay đổi. Phải không chị?
Nhưng mà chị Thư Nga biết không, nếu mà cái người đã đi vay mà lại còn khó chịu khi mà người chủ nợ có điều kiện thì có nghĩa là cái người đó chắc là sẽ khó mà trả đó hả chị Thư Nga? Chắc nên chạy ngay từ đầu. Vậy xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Linh Tâm, chào hai bà giám đốc.
Dạ vâng, xin chào ông Linh Tâm.
Tôi có một vài cái đề nghị như thế này đó, về vay tiền, thí dụ chừng độ 2-3 ngàn đó. Thì hỏi cái người muốn vay là mỗi tháng nhắm chừng trả tôi bao nhiêu. Thí dụ người ta có thể trả là 200 hoặc 300 một tháng. Thì bắt người ta viết check mỗi tháng là bao nhiêu tiền mà người ta hứa đó. Viết cho đủ cái số tiền mà tới cái tháng đó là người ta sẽ trả đầy đủ mình.
Ồ, cũng là một ý kiến hay quá vậy.
Đó, nếu mà người ta quậy đó, thì người ta sẽ mang cái tội là nghĩa là viết check, bad check. Là người ta cũng bị truy tố luôn. Rồi, nếu mà cái số tiền mình cho người ta vay chừng độ lớn hơn 20-30 ngàn nhỉ, thì cầm cái title xe, đó, cầm cái title xe của người đó. Rồi mà nếu mà nhiều hơn nữa, từ 50 ngàn trở lên, thì cầm cái title nhà. Đó là ba cái phương pháp đó thôi. Xin góp ý cùng quý vị.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Minh Tâm. Nhưng mà không biết cái này, cái người mà hỏi vay mà mình đòi những cái này, không biết có sốc không chị Thư Nga?
Dạ, chắc là thế nào là cũng cái người kia cũng hết cái feeling rồi, cũng không có muốn làm đó chị.
Vâng, nhưng mà nếu không muốn làm thì
chưa có mượn được tiền mà đã thấy là giận nhau rồi thì cũng không hiểu nữa.
Nó thành cho nên những cái chương trình như thế này rất là cần thiết để chúng ta nghe những cái ý kiến này. Bây giờ nếu mà những người mà đang sắp sửa đi vay đó chị, họ nghe, thí dụ họ nghe ý kiến của vị thính giả vừa rồi chẳng hạn, họ sẽ làm theo như vậy, họ đề nghị trước đi thì dễ hơn cho cái người, thì không mất tình hai bên. Thí dụ cái người cho vay bây giờ chỉ vay vài ngàn thôi, bây giờ viết sẵn check đây nè, cho đủ cái số này thì chị cứ cần thì cứ đem đi khách đi, hoặc là nếu mà vay nhiều thì bây giờ cầm cái xe, cầm cái nhà, khi mà tự cái người đó tự nguyện có thiện chí mà làm hành động đó, thì như vậy thoát được cho cái cảnh của giữa hai người phải nói những cái điều khó nói với nhau, và như vậy cái người cho vay sẽ dễ dàng cho vay hơn. Cam đoan với chị Thương Nga, mà làm, không biết nếu mà Vũ Hân Thủy làm những cái điều này mà vay nợ chị Thương Nga, chị có cho vay không? Chắc chị sẽ cho vay liền chứ, là chị thấy mình đầy thiện chí phải không chị?
Và người ta nói là nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ chọc đầu. Chắc chắn rằng chị Thủy mượn Thu Nga cho mượn liền, tại chị Thủy nhiều tóc lắm.
Tóc bây giờ rụng lắm rồi chị Thủy Nga ơi, với thời gian, với tuổi tác. Nhưng mà thật sự như vậy, khi mà cái người vay mà có cái thiện chí, có hẳn cả một cái cách thức mà sẽ trả nợ như thế nào, trong vòng bao lâu và trả, và có thể có đủ điều kiện để trả như thế nào, khi người đã đưa sẵn ra những cái điều này, thì chắc chắn cho vay nợ sẽ rất là dễ dàng hơn nhiều lắm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Tôi đó.
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ, Tám xin chào hai chị.
Dạ vâng, chào
Tám. Cho tôi nghe chuyện hai chị, nó hay quá mà tôi vừa lấy xe gần tới nhà, tôi cứ phải đi vòng vòng mấy lượt cả đến hai mai để tôi nghe chuyện các chị. Bây giờ tôi không có một ý kiến nào, xin lỗi, không có ý kiến thì không đúng. Nhưng mà tất cả những ý kiến quý vị đều là tích cực hay là tiêu cực thì nó cũng đều hay cả. Nhưng mà mình cứ nghĩ lại cái câu ca dao của Việt Nam, mình sống theo ca dao của Việt Nam, là bây giờ tôi già lẩm cẩm cứ sống theo ca dao, còn sách vở mới bây giờ nó cuốn hết rồi. Thương nhau thì giàu rộng chỗ kín đấy, đồng tiền nó liền khúc ruột, cho mượn xong rồi trời ơi mình biết vậy, mình viết cái giấy xong, khi mà nghĩ tới cái đó là quá trễ rồi. Đối với cha mẹ Mỹ, cha mẹ cho con cái mượn tiền là ông bố hay mẹ ngồi bắt mày phải ký ngay tại chỗ đây này, chứ không có lộn xộn gì cả. Con thương lắm, yêu hớt hàng ngày, nhưng mà con đấy, cái này cái điều kiện bởi vì còn đứa này còn đứa khác, nghĩa là phải theo cái luật đó chứ không có lôi thôi được. Rồi đến viên Việt Nam mình, mà tôi nghĩ là sang đây chúng mình có nhau, người có tiền thì giúp người không có tiền, nghĩa là phải mở lòng mình ra. Nếu mà mình mất thì mình nghĩ theo như kiểu người Ấn Độ đó, xô hỏa, có nghĩa là có nghĩa đến lúc đó mình phải mất tiền. Đó là cái triết lý của Ấn Độ. Thì bây giờ đó là tôi cũng đùa thôi, tôi nói một vài câu đùa để quý vị thấy rằng là trong cái vấn đề không phải là dễ. Các chị ngồi trong phòng lạnh bây giờ nó dễ, tụi tôi đang ngả mà ngoài toát mồ hôi ra, nghe nó hay lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng phải rất mềm dẻo. Thế rồi bây giờ từ bên Á mình sang tới bên Âu, người Âu Châu nó có một câu là bức tường càng dày thì tình bạn càng thâm thiết, thick wall make best friend. Rồi đến cái tình độ mà quý vị hồi xưa mình có học của Shakespeare, ông nói một câu là neither a warrior nor a lander be, for loan often lost both itself and friend. Đừng bao giờ đi mượn và cũng đừng bao giờ cho mượn, bởi vì tiền của sẽ mất và tình bạn cũng mất. Nhưng mà thực sự cái đó là tôi nghĩ là nếu mà mình đọc giữa hai hàng chữ theo kiểu người Anh mà ta nói read between the lines, có nghĩa là mình phải dung hòa nó. Đừng cái gì tất cả những gì quá đều không tốt, ông ấy làm cái câu đó thì nó ngặt quá đi. Mà còn cái vấn đề mà cái nếu mà tôi đi mượn đó, tôi xin mượn hai chị, tôi cần chừng 5,000, tôi sẽ tình nguyện, tôi sẽ đánh một bản giấy trước hết tôi mượn của chị Thu Nga đi, 5,000. Thế vậy, đừng để chị Thu Nga là bạn thân của tôi phải viết cái tờ giấy.
Đúng.
Nhưng mà đó, còn cho nên tôi trở lại cái câu của Shakespeare là bây giờ cho mượn xong nó không có tiền nó trả rồi sao? Thành thử ra tôi nghĩ rằng mình chỉ sống theo kiểu Ấn Độ là thôi, đến lúc đó có lẽ tiền mình sẽ mất. Nhưng mà việc đầu tiên là phải giấy trắng mực đen. Làm như vậy, còn ông anh vừa rồi ông nói câu mà có mấy ngàn bạc mà bắt lấy ba lô xe, tôi nghĩ là cái ông ấy ông kia ông cũng tôi cũng rụt lại không có nói. Còn riêng về tôi chỉ nói một câu là tôi muốn cho con cái mượn tiền, nó cũng không thèm mượn. Bà xã tôi bảo cái số của ông này, cái tiền con cái mà đứa nào mượn là ông chỉ có mạt chứ làm ăn không có nên được. Anh từ đứa nào nó cũng rồi ra là mình sẵn sàng con cái đứa nào đến mượn nó không mượn. Thì nó không phải là có người nào cũng được cái như của tôi. Nên là mình không có keo, nhưng mà cái số của mình nó vậy. Hãy cho người nào mượn là nó làm tiệm, nó sạt nghiệp luôn. Thì nó không mượn làm gì.
Còn nếu đó, vậy thì mình cũng nên...
Nói cho nó vui vậy. Mà thực sự nó như vậy đó. Chứ không phải là... Cho nên tôi xin nói một câu nữa. Tôi học trung học thì mới cho dòng tên ông hệ dạy tiếng Latin. Nequit, Nemis, đừng gì quá, đừng dễ dãi quá và đừng khó khăn quá. Thế mà đồng tiền mà mình càng bóp chặt, chứ tôi nói đấy, đồng tiền mình càng bóp chặt thì nó càng chặt lại. Mình đừng thả lỏng thì nó bay mất như con chim vậy đó. Thì mình cứ tà tà. Thì xin lỗi quý vị thì tôi cũng chả có ý kiến gì, nhưng mà tôi chia sẻ vậy. Bởi vì chuyện hôm nay nó rất là hay và rất là tế nhị. Chúng ta ngồi đây nói thì nó dễ lắm, nhưng mà đến cái lúc mà thực tế thì nó khác.
Vâng,
xin cảm ơn các chị.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Tám rất là hay. Nhưng mà không biết chị Thương Hà nghĩ sao, ông Tám đưa ra rất nhiều những cái câu rất hay, nhưng mà những cái câu của Việt Nam mình nó cũng có nhiều câu hay lắm. Nào là bầu ơi thương lấy biết cùng này, người đi trước phải giúp người đi sau. Rồi thì khi mà bị mất tiền chẳng hạn thì mình lấy của đi thay người. Hả chị Thương Hà? Thí dụ như mình bị một cái món nào đó, những cái điều này những người mà chúng tôi là những người ở lại sau năm 75 đó, thì xảy ra rất là nhiều. Bởi vì đấy, những người lừa gạt chung quanh, nhất là cái chuyện đi vượt biên, cứ bị mất tiền thì thôi đành an ủi nhau là biết đâu mình có thể đã bị tù rồi, mà bây giờ mình còn trốn được ở bên ngoài, thì như vậy cái đồng tiền nó đi thay người. Ở bên này cũng thế, khi mà mất tiền thì an ủi nhau là biết đâu là mình không bị đứng tim hay bị sốc hay mình chết rồi biết đấy, cái tiền này nó cứu được mạng mình. Nếu mà mình quan niệm thật sự là mình quan niệm rằng cái cuộc đời nó luân chuyển và cái đồng tiền nó phải để luân chuyển. Cái nước Mỹ này giàu mạnh được là tại vì không ai cứ để tiền trong nhà băng, không ai mua vàng chôn ở dưới đất như là người Việt Nam mình ngày xưa, mà là luôn luôn dùng cái tiền đó để mà nó luân chuyển. Và nhờ vậy mà nước Mỹ này cường thịnh. Thì trong người Việt Nam mình cũng thế, mình cũng có thể học hỏi được những cái điều hay của xứ sở này, và đồng thời qua đó sử dụng được, áp dụng được cái tình cảm, cái lòng bác ái, cái lòng thương người của người Việt Nam mình đối với nhau. Tại vì ít có dân tộc nào mà phải trải qua như dân tộc Việt Nam, đang từ những người rất là giàu có, đầy địa vị danh vọng, có thể qua cái ngày 30 tháng 4 trở thành trắng tay, qua đây trở thành nghèo khổ, cần phải vay nợ mượn, thành ra cái sự giúp đỡ lẫn nhau vẫn luôn luôn là cái điều mà chúng ta cần phải làm khi mà mình có thể làm được. Phải không chị Thương Nga?
Đúng như vậy. Tại vì chị nói là cái việc mà mua vàng xong rồi chôn vàng, thì chúng tôi nhớ rằng có một người quen hồi ở bên Việt Nam, bà hãy mua vàng rồi cũng chôn ở dưới đất như vậy. Thì chúng tôi hay đùa cứ nói rằng sau này cái ở dưới mặt đất nó xếp, nó chạy đi đó, vàng từ nhà bà chạy qua nhà tôi. Nhưng mà bây giờ thì không biết là có ai mua vàng để mà chôn hay không. Mà đúng như vậy, tiền nó có luân lưu thì nó vẫn là tốt hơn là chúng ta. Và khi mà chúng ta mà tin tưởng lẫn nhau đó, thì chúng ta cũng nên cho mượn nếu mà chúng ta tin được người đó. Tại vì cái đó là cũng giúp cho người bạn bè, bà con của chúng ta. Nhưng mà cái người mà mượn tiền nên chứng tỏ một cái cử chỉ nào đó để cho cái người mà cho mình mượn tiền đó, họ cảm thấy rằng yên tâm. Mà đừng có nói suông. Nhưng mà nếu mà bây giờ họ đòi thế chấp cả cái title của cái xe hay là cái giấy đứng tên nhà, thì cái đó có thể là nó hư quá đáng, phải không chị Thủy?
Thật ra cũng không sao đâu chị, nếu mà là cái người đòi đó. Không, nếu mà là cái người chủ nợ mà đòi đó thì như vậy nó đúng là chị nói hết cái feeling, người ta làm cho người ta sẽ buồn. Nhưng mà nếu tự cái người vay đó mà thấy cái số tiền đó nó tương đương bằng cái xe, tương đương bằng cái nhà mà tự đề nghị trước, thì như vậy có phải là đẹp lòng cả hai bên không? Chắc chắn là cái người kia không có trông đợi cái điều đó đâu, nhưng mà người ta nghe vậy người ta sẽ có thể nói thôi đâu cần như vậy. Nhưng mà thực tế ra thì vẫn cứ nên nhận. Mình không áp dụng thì thôi, mai mốt người đó không chở, mình vẫn không giết xiết xe, mình không xiết nhà. Nhưng mà ít nhất khi mà có chứng tỏ cái lòng thiện chí của cái người vay thì cũng làm yên tâm cái lòng, yên lòng cái người cho vay lắm đó chị Thương Nga. Cũng có lý lắm đó. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng mà qua cái ý kiến đó thì thấy đây cũng là ý kiến rất hay. Bất cứ cái cách nào mà nó tạo được cái niềm tin giữa hai bên, và như vậy nó củng cố được, nó bảo vệ được cái vật chất, cái số tiền được cho vay đó, và đồng thời nó cũng bảo vệ được cái tình cảm. Mà không biết chị Thương Nga nghĩ sao, ở cái tuổi này của chúng ta đó, thì cái tình cảm nó quan trọng hơn cái tiền nong rất là nhiều. Như vậy không có nghĩa rằng thôi bây giờ cứ dùng tiền mà ấy đi mà mua tình cảm, không phải như vậy. Nhưng mà có được những cái sự yên tâm này đó, thì mình yên tâm, mình sẵn sàng, mình cho vay, mà đồng thời mình lại tạo được cái tình cảm khi mà thấy được cái thiện chí của cái người đi vay. Chứ còn đi vay mà lại còn đòi hỏi hay là bực bội khi mà thấy cái điều kiện nào, thì cái điều đó có lẽ cũng là một cái điều không nên, mà mình nên tránh ngay từ đầu, hả chị Thương Nga?
Dạ đúng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi quý vị.
Đúng.
Gọi vào để mà chắc là cái đề tài này nhiều người muốn tham gia lắm. Nhưng mà
đầy đường dây chị Thu Nga ơi, nhưng mà rất tiếc chúng ta không còn giờ nữa, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi. Bây giờ xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga có một cái đề tài là có nên cho vay nợ hay không, hay là có nên cũng có thể nói ngược trở lại là có nên mượn nợ hay không. Thì chúng ta là người Việt Nam, không phải chúng ta chỉ thấy là chỉ có người Tàu họ mới đoàn kết với nhau như vậy, mà đối với người Việt Nam và cũng có nhiều sắc dân trong đó chúng ta thấy cũng Mỹ cũng có trong những cái trường hợp ngoại lệ là họ cho bà con bạn bè trong gia đình của họ mượn vay cái nợ để mà có thể là mở cái business, hay là trong qua cơn túng quẫn nào đó rồi người ta sẽ hoàn lại. Và muốn cái việc mà mượn nợ và cho vay nợ này nó diễn ra một cách mà thỏa đáng và không có một cái việc mà sau này trở thành những người thù với nhau, thì chúng ta nên có một cái căn bản nào đó khi mà chúng ta vay nợ và cái người mà cho mượn nợ đó nên có một cái note, một cái điều lệ gì đó thì giữa hai người với nhau tùy theo cái trường hợp, có thể là chỉ là một cái vài cái giấy viết tay, hoặc là cũng có thể cũng có vị nói rằng có thể là thế chấp bằng cái nhà hoặc là cái xe, tùy theo cái trường hợp. Rồi cũng có nhiều người rằng nói rằng chúng tôi chỉ muốn cho mượn vàng thôi thì cứ trả vàng là cái điều tốt nhất. Nhưng mà nói chung lại cái việc mà mượn nợ và vay nợ đó phải có một cái sự tin tưởng lẫn nhau. Cũng có nhiều người nói rằng chẳng thà tôi cho đi, tôi cho bà con của tôi đi, tôi cho con cái của tôi đi, tôi cho anh chị của tôi đi, nhưng mà tôi chắc ăn là tại vì tôi biết cái tiền đó nó không có về trở lại. Thì cái điều đó cũng được nếu mà quý vị có khả năng. Nếu mà không có khả năng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng và chúng ta thương yêu những người xung quanh chúng ta, bạn thân với của chúng ta, những người ruột thịt của chúng ta, thì chúng ta nên mở rộng cái lòng nhân. Tại vì nếu mà chúng ta nghi ngờ thì là có nhiều cái sự nghi ngờ lắm, ai mình cũng thể nghi ngờ hết, tùy theo trường hợp, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thường à. Và luôn luôn bao giờ cũng người ta vẫn nói rằng cái tiền dùng nghĩa là nếu mà dùng cái tiền mà tạo nên được những cái tình cảm tốt cho nhau là cái điều nên làm vô cùng. Đối với nước Mỹ này rất là giàu mạnh, nhưng mà người ta vẫn nói là ít tình cảm là bởi vì họ chỉ dựa trên những cái lý lẽ, trên những cái con số để mà họ cho nhau vay thôi. Người Việt Nam mình có thể dung hòa được cái điều này, và thay vì tiền để không đó thì hãy để cho những cái người đang cần dùng tới, nhưng mà làm sao để có những cái phương cách có thể bảo vệ được cái đồng tiền đó, cũng đồng thời cũng là bảo vệ được tình cảm. Bởi vì không có đến cuối đời rồi đó, cái đồng tiền chị Thanh Nga biết không, khi mà không ai, mình cũng chỉ có một ngày cũng chỉ ăn ba bữa thôi, những cái tiền dư đó nó nên được luân chuyển một cái cách nào đó hữu ích cho người khác. Mà nhưng mà cái quan trọng là làm sao bảo vệ được cái tình cảm đôi bên. Thành ra tất cả những cái phương cách mà quý thính giả đã đưa ra chúng tôi vô cùng cảm ơn, rất là hữu ích. Hy vọng rằng nó cũng hữu ích cho những cái thính giả đang nghe đài. Và cũng xin lỗi rằng nếu cái đề tài này nó có vẻ nhạy cảm cho những quý vị đã có những cái kinh nghiệm không tốt đẹp về cái chuyện cho vay, hay là nhất là giữa cha mẹ với con cái cũng cần có những cái điều rõ ràng cụ thể. Bởi vì con em của chúng ta hơn ai hết sống tại đất nước này rất là quen thuộc với những cái vấn đề phải trả nợ credit card rất là cao, đi học cũng phải trả nợ, cái gì cũng phải trả nợ cả. Thành ra đó cũng là những cái thói quen tốt mà cha mẹ phụ huynh Việt Nam nên tập cho con cái mình. Ba mươi mấy năm trước đây, chúng ta có thể sốc khi mà thấy những cái người bạn Mỹ của mình đưa ra cái điều kiện này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mới thấy rằng chính nhờ vậy mà cái tình cảm gia đình của họ nó được bền vững. Và chính vì vậy họ tập được cho con cái cái cách hành xử công bằng cho cả hai bên. Một cái người đang cần vay nợ thì sẽ phải chịu bất cứ cái điều kiện nào mà cái người chủ nợ đưa ra. Đồng thời, tốt hơn hết là tránh cho cái người chủ nợ có những cái điều khó xử bằng những cái cách mà tự mình thiện nguyện, tự mình thiện chí làm cái hành động đó trước. Và hy vọng cái điều này sẽ củng cố được cái tình thân của tất cả người Việt Nam mình ở trong cộng đồng ở tại Dallas cũng như Houston. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp chị vào tuần sau, thưa chị.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Xin chào chị Vũ Thanh Thủy và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, và xin cũng xin cảm ơn quý thính giả. Hy vọng cái điều này sẽ làm cho cuộc đời quý vị nhẹ nhàng hơn, và quý vị sẽ suy nghĩ lại những người có những kinh nghiệm không tốt về chuyện vay mượn thì nên qua cái này mà nên suy nghĩ lại một tí, tìm cái phương cách nào mình bị đau đớn, mình bị kinh nghiệm xấu tại vì mình đã quá dễ dãi, đã quá vụng về. Bây giờ nếu mà mình học được những kinh nghiệm của những người khác thì như vậy đừng có sợ nữa hả chị? Và anh xin rất là cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.